là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bà Tô Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị các điều kiện cho thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua trên boong tàu KN-209, đoàn công tác số 21 thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 2024 đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, hành trình về biển đảo quê hương. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã tham dự chương trình. Mở đầu đêm giao lưu, trên 200 thành viên trong đoàn công tác số 21 chia làm 6 tổ đã ra mắt với những tiết mục được sân khấu hóa khéo léo, tạo không khí vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các cơ quan đơn vị và các thành viên trong chuyến hành trình một tuần đến với quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Tiếp đó, ban tổ chức đã phát động các cuộc thi trong chuyến hành trình đến toàn thể các thành viên trong đoàn công tác, gồm cuộc thi ảnh với chủ đề Trường Sa không xa, cuộc thi sáng tác thơ ca, tranh vẽ, tác phẩm âm nhạc với chủ đề Trường Sa cảm xúc và niềm tin, giải cờ tướng và cuộc thi trắc nghiệm có chủ đề vì biển đảo Việt Nam. Cũng tại đêm giao lưu, các thành viên trong đoàn công tác đã trình diễn nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với chủ đề về biển đảo quê hương, ngợi ca quê hương đất nước, ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Võ Sở, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng năm lịch sử, những cán bộ, chiến sĩ, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái, những người trực tiếp tham gia mở đường Hồ Chí Minh đã tề tựu tại thành phố Yên Bái, cùng nhau ôn lại truyền thống, những kỷ niệm khó quên của 65 năm về trước. Từ những chàng trai cô gái khi mới có 16, đôi mươi nhưng nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, họ tình nguyện sẵn sàng tham gia chiến dịch, không quản ngại bao khó khăn gian khổ, mặc cho lửa đạn, mưa bom bủa vây. Cách đây 65 năm về trước, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Thường trực Tổng quân ủy Trung ương đã chính thức giao nhiệm vụ cho Đoàn Công tác Quân sự đặc biệt, Đoàn 559 có nhiệm vụ mở đường Trường Sơn, chi viện cho cách mạng miền Nam. Mặc dù khó khăn gian khổ, trong điều kiện ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng, nhưng tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn 559 đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, vừa chi viện chiến lược, vừa xây dựng và phát triển lực lượng. Chỉ sau 2 năm thành lập với hơn 500 cán bộ chiến sĩ ban đầu, Đoàn 559 đã trở thành đơn vị tương đương cấp sư đoàn. Tháng 4 năm 1961, theo đồng ý của hai đảng và hai nhà nước Lào, Việt Nam, Đoàn 559 đã chính thức lật cánh sang Tây Trường Sơn, xây dựng tuyến chi viện trên đất bạn Lào, mở ra một thời cơ mới để xây dựng và phát triển tuyến chi viện. Với sự phát triển không ngừng, ngày 29 tháng 7 năm 1970, Bộ Tư lệnh 559 chính thức phát triển thành Bộ Tư lệnh Trường Sơn với lực lượng hùng hậu gồm 9 sư đoàn, 1 trung đoàn binh chủng cùng hơn 10 vạn cán bộ, chiến sĩ và hơn 1 vạn thanh niên xung phong. Suốt 16 năm kháng chiến, Bộ đội Trường Sơn đã xây dựng con đường thành lưới giao thông liên hoàn xuyên qua 21 tỉnh trên lãnh thổ 3 nước, với tổng chiều dài 20.000 km đường ô tô, 600 km đường sông, 1.400 km đường ống dẫn xăng dầu, 1.500 km đường dây thông tin liên lạc. Bộ đội Trường Sơn đã vận chuyển gần 455 triệu tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm, đạn dược và gần 58 triệu tấn xăng dầu chi viện cho miền Nam. Tổng kết chiến dịch, đã có gần 20.000 cán bộ chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn đã hy sinh, trong đó có nhiều người là con em Yên Bái. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những cán bộ chiến sĩ và thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến của Trường Sơn năm xưa, thì đường Trường Sơn Hồ Chí Minh lịch sử vẫn mãi khắc ghi trong tâm trí, con tim của họ, dù gian khổ, ác liệt, song cũng đầy vinh quang và tự hào. Đối với Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái, giờ đây khi trở về cuộc sống đời thường, các hội viên tiếp tục giữ mối liên hệ, đoàn kết đồng chí đồng đội, động viên nhau, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, nêu gương sáng trong lao động, phát triển kinh tế, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Sau 12 năm thành lập, đến nay hội có 12 tổ chức hội cấp huyện và tương đương, 90 tổ chức hội, chi hội ban liên lạc cấp cơ sở với trên 1.700 hội viên. hội thực sự trở thành mái nhà chung với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tập hợp hội viên tham gia. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các cán bộ, hội viên, hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái và các cấp hội trong tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, sau những năm tháng cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc, trở về với đời thường, phẩm chất người lính bộ đội Trường Sơn, bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn tỏa sáng. Những người lính bộ đội Trường Sơn Yên Bái hôm nay đã và đang tiếp tục đóng góp sức mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Những thế hệ đi sau luôn trân trọng, tự hào, biết ơn và khắc ghi những công lao đóng góp, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao những thành tích đóng góp của hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh mong muốn Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Yên Bái tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Mỗi hội viên là nhân tố tích cực, gương mẫu, uy tín ở cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động của hội và chương trình phát triển kinh tế xã hội, các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, quan tâm hỗ trợ hội viên về chế độ chính sách, phát triển kinh tế, giảm nghèo, vay vốn tín dụng, có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc sức khỏe, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao. Tích cực vận động, huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa để triển khai các hoạt động truyền thống, tri ân nghĩa tình đồng đội. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh cũng đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh của tỉnh, giải quyết các chính sách tồn đọng cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, quan tâm phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có công với cách mạng và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã tặng lãng hoa tươi thắm của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái. Dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tổng kết phong trào thi đua tự hào 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng. Thông báo cuộc thi viết Trường Sơn hôm nay của Trung ương và Yên Bái vinh dự có một tác giả được giải ba. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và hoạt động hội đã được nhận bằng khen, giấy khen của các bộ ngành Trung ương, của tỉnh và các sở ngành của Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Yên Bái. Tự hào về Trường Sơn, tự hào về con đường mang tên Bác Hồ vĩ đại, mỗi hội viên Trường Sơn hôm nay tiếp tục phát huy các giá trị to lớn mà lớp lớp các chiến sĩ Trường Sơn đã hy sinh tuổi thanh xuân vì sự nghiệp giải phóng đất nước viết nên. Tiếp tục sống và cống hiến để đường Trường Sơn, bộ đội Trường Sơn mãi mãi trường tồn trong tâm thức của các thế hệ hôm nay và mai sau.
Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, thành phố Hải Phòng đã đi thăm hỏi trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện Văn Chấn và Trấn Yên. Đoàn đã trao tặng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa tổng trị giá 120 triệu đồng cho gia đình bà Hoàng Thị Thơ, thân nhân liệt sĩ Hoàng Văn Thi, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn và bà Hà Thị Dĩ, thân nhân liệt sĩ Hà Văn Lý, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. Các ngôi nhà được xây dựng theo kiểu nhà cấp 4, diện tích 50-60m², tổng kinh phí xây dựng 80-90 triệu đồng, đảm bảo tiêu chí 3 cứng, vững chắc. Trong đó, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, thành phố Hải Phòng hỗ trợ 60 triệu đồng một ngôi nhà. Kinh phí còn lại do gia đình huy động đóng góp của họ hàng, cộng đồng.
Huyện Mù Cang Chải vừa phối hợp với các nhà tài trợ các doanh nghiệp đồng hành khởi công điểm trường mầm non Kể Cả Xã Chế Tạo. Bản Pú Vá và Kể Cả Xã Chế Tạo huyện Mù Cang Chải có 140 hộ dân, trong đó có 58 học sinh. Cơ sở vật chất các đơn vị trường trên địa bàn xã Chế Tạo chưa được đầu tư đồng bộ. Trong đó, điểm trường Kể Cả thuộc trường mầm non Chế Tạo cách xa trung tâm xã khoảng 20 km, giao thông đi lại khó khăn. Điểm trường chỉ có 2 lớp học tạm. Diện tích chật hẹp, chưa có sân chơi, nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ cho học sinh và giáo viên. Từ những khó khăn thiếu thốn đó, chính quyền địa phương lãnh đạo các doanh nghiệp trong hiệp hội, các doanh nghiệp kiến trúc xây dựng nội thất, Quỹ cho nghèo vùng cao đã đầu tư xây dựng 2 phòng học ở vị trí mới với nguồn vốn đầu tư 1,5 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8 năm 2024 và đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học mới 2024-2025.
Qua 6 tháng triển khai thí điểm mô hình Bình Dân Học IE, toàn tỉnh đã mở được 37 lớp tập huấn với 2.500 người tham gia học tập, trong đó 600 người biết ứng dụng này mang lại hiệu quả. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã triển khai thí điểm tại một số cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh gồm công chức, viên chức Sở Thông tin Truyền thông, 3 trường trung học phổ thông, 13 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ trưởng các tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh và thành phố. Qua việc thí điểm triển khai ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo đã cho thấy hiệu quả rõ nét, đó là các doanh nghiệp ứng dụng để tìm kiếm, tiếp cận khách hàng, mục tiêu tạo các sản phẩm quảng cáo trực tuyến. Bên cạnh đó, công chức sử dụng AI như một trợ lý đắc lực. Giáo viên của các đơn vị nhà trường tích cực sử dụng công nghệ này để hỗ trợ giảng dạy. Việc điều khiển khai thác sử dụng AI một cách an toàn hiệu quả của mỗi người dân sẽ góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số mà tỉnh đang thực hiện. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 20 tháng 5, Quốc hội khóa 15 khai mạc kỳ họp thứ 7 tại nhà Quốc hội. Theo dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, công tác nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, gồm luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật lưu trữ sửa đổi, luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật thủ đô sửa đổi, luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, theo quy trình tại một kỳ họp. Cùng với đó, Quốc hội cũng xem xét cho ý kiến 11 dự án luật. Theo bài viết trên báo Tiếng Nói Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang đứng trước nhiều thách thức, cử tri và nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội phát huy trách nhiệm trí tuệ, cùng bàn thảo tích cực hiến kế nhằm tìm ra giải pháp tối ưu, thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế xã hội được Quốc hội đề ra cho năm 2024. Diễn ra ngay sau khi kết thúc hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 9, nội dung trọng tâm ngay trong ngày làm việc đầu tiên kỳ họp thứ 7 là Quốc hội nghe tờ trình, giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội. Mong muốn của cử tri là nhân dân sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo, ổn định đất nước, tập trung phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước còn gặp khó khăn, việc sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo sẽ giúp củng cố thêm niềm tin, tạo động lực để cả hệ thống chính trị tập trung hoàn thiện công việc còn nhiều khó khăn phía trước. Diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang đứng trước nhiều thách thức, cử tri và nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội phát huy trách nhiệm trí tuệ, cùng bàn thảo tích cực hiến kế nhằm tìm ra giải pháp tối ưu tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế xã hội được Quốc hội đề ra cho năm 2024, tạo nền tảng vững chắc cho việc hoàn thành các mục tiêu đề ra cho cả giai đoạn 2021-2025. Theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, chức vụ và quyền hạn là hai thứ đi liền với người cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý vừa thể hiện vị trí vai trò trách nhiệm vừa thể hiện quyền lực. Cho nên đối với cán bộ, một trong những điều cần nhất là làm đúng chức vụ và quyền hạn được giao. Thực tế gần đây cho thấy cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng tiếp tục diễn ra quyết liệt ở mọi cấp mọi ngành. Cán bộ vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật của Đảng đều bị xử lý nghiêm, bảo đảm đúng phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù cho người đó là ai. Cùng với kỷ luật của Đảng là kỷ luật hành chính, vì thế những cán bộ vi phạm pháp luật đều phải nhận hình phạt thích đáng. Thực tế trên cho thấy các cơ quan chức năng phải thường xuyên liên tục có biện pháp quyết liệt để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Có làm được như vậy mới có thể tạo chuyển biến hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Hình phạt thực tế mà cán bộ đi chệch hướng là phạm tội còn chịu lớn hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là mất tất cả. Bởi danh dự không còn, mà danh dự chính là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Sức nóng của thị trường vàng trong nước đã dịu bớt sau hàng loạt biện pháp chỉ đạo từ chính phủ. Tính đến thời điểm này, chênh lệch giữa thương hiệu vàng này với giá thế giới đã rút ngắn còn khoảng 15,5 triệu đồng một lượng. Dù có giảm song đây vẫn là mức chênh lệch cao. Biến động giá vàng xảy ra liên tiếp khiến thị trường rung lắc mạnh, có những ngày giá vàng leo dốc một cách thẳng đứng, biên độ thay đổi giá lớn qua mỗi lần tăng giá. Có thời điểm giá vàng trong nước chênh với giá vàng thế giới lên tới hơn 20 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới, đẩy giá vàng trong nước tiếp tục tăng lên. Bình quân 4 tháng năm 2024 tăng 20,75%. Giới chuyên gia cho rằng giá vàng trong nước và chênh lệch giá vàng không phải hoàn toàn phản ánh cân đối cung cầu. Việc trị chênh lệch vàng không thể chỉ dựa vào việc nhập khẩu vàng ồ ạt để bình ổn giá. Việc đó không chỉ đi chệch mục tiêu mà còn lãng phí nguồn lực dự trữ không cần thiết. Các biện pháp hành chính trở nên đặc biệt quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và ngăn chặn thao túng giá. Thanh tra thị trường vàng yêu cầu sử dụng hóa đơn điều tra hành vi thao túng sẽ không tốn dự trữ ngoại hối mà lại có thể mang tới hiệu quả cao tức thì. Trong một vụ bắt giữ khẩn cấp nhóm hành vi giả danh sàn thương mại điện tử, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết mỗi ngày các đối tượng gọi trung bình khoảng 1.500 đến 2.000 cuộc điện thoại cho khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong khi đó, theo Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, năm 2023 đã khởi tố 1.500 vụ án tội lừa đảo trên không gian mạng. Tổng số tiền người dân bị lừa đảo từ 8.000 đến 10.000 tỷ đồng. Thời gian qua, nhiều đối tượng lừa đảo trên mạng đã bị bắt giữ, tuy nhiên nạn lừa đảo trên mạng vẫn không chấm dứt. Cơ quan công an cho biết càng ngày, nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội càng tinh vi. Đối tượng mà tội phạm lừa đảo qua mạng chủ yếu là nhóm người cao tuổi, sinh viên, người lao động có công việc không ổn định, thu nhập thấp, thậm chí cả trẻ em. Một trong những nguyên nhân khiến nạn lừa đảo trên mạng vẫn tồn tại là vấn đề truy vết dòng tiền khó khăn, hiệu quả thu hồi kém. Cùng với đó, vấn đề sim giác mua bán tài khoản ngân hàng tuy đã được tập trung xử lý song kết quả còn hạn chế. Vì thế, vấn đề đặt ra là người dân khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng cần lập tức vào cuộc để truy vết. Cuối cùng là khi đã phát hiện tội phạm, nhóm tội phạm thì phải xử lý nghiêm vì loại tội phạm này đe dọa trực tiếp đến cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi được cho là đã gặp nạn vào chiều ngày 19 tháng 5. Thông tin chi tiết về vụ việc hiện đang được điều tra, cập nhật báo cáo và cho thấy thời tiết sương mù là một trong những nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận hiện trường nhưng đã bị cản trở do điều kiện thời tiết xấu trong khu vực. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đang trong chuyến công du tỉnh Đông Azerbaijan. Vụ tai nạn xảy ra gần Zulfa, một thành phố ở biên giới với Azerbaijan, cách thủ đô Tehran khoảng 600 km về phía tây bắc. Ông Ebrahim Raisi, 63 tuổi, là một trong những người có đường lối lãnh đạo cứng rắn, từng đứng đầu ngành tư pháp của Iran. Ông Raisi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2021 của Iran. Ngày 19 tháng 5, giới chức Indonesia xác nhận một máy bay nhỏ đã bị rơi thành phố Tangerang gần thủ đô Jakarta khiến cả 3 người trên máy bay thiệt mạng. Theo Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn của Jakarta, máy bay được đăng ký mã PK-IFP bị mất liên lạc vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 19 tháng 5 theo giờ địa phương trong khi rơi xuống. Cảnh sát cho biết, chiếc máy bay gặp nạn này do câu lạc bộ Bay Indonesia vận hành đã gặp nạn khi đang trong hành trình bay từ khu vực ven biển tỉnh Banten đến khu vực Pondok, KB ở thành phố Tangerang. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm thời tiết trong khu vực rất xấu. Ngày 19 tháng 5, người phát ngôn quân đội Congo cho biết quân đội nước này đã đánh bại âm mưu đảo chính ở thủ đô Kinshasa. 4 người bao gồm thủ lĩnh cuộc đảo chính và cựu chính trị gia Congo lưu vong Malanga đã thiệt mạng và hơn 40 nhân viên vũ trang bị bắt. Theo người phát ngôn quân đội Congo, Sylvain Nkege, cựu chính trị gia Malanga, đã dẫn đầu hơn 50 người có vũ trang tiến hành một cuộc đảo chính vào sáng sớm ngày 19 tháng 5. Ban đầu nhóm này định tấn công dinh thự của Thủ tướng Tuluka và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Pemba. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng đã phát động cuộc tấn công vào dinh thự của Phó Thủ tướng Camara. Những người có vũ trang sau đó tiếp tục đột nhập vào nơi làm việc của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài gần văn phòng Tổng thống ở Cung điện Quốc gia. Ông Kenge cho biết quân đội đã bắt giữ hơn 40 người có vũ trang, trong đó có một số người Mỹ và một người Anh. Tình hình khu vực thủ đô hiện đã trở lại ổn định và người dân có thể đi lại an toàn hơn. Ngày 19 tháng 5, cảnh sát Hungary cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 5 người mất tích sau một vụ va chạm tàu thuyền trên sông Danube. Cảnh sát Hungary cho biết đã nhận được thông tin về một người đàn ông bị thương bên bờ sông Danube, đoạn gần thị trấn Verose, cách Budapest khoảng 50 km về phía bắc. Qua xác minh, người đàn ông này có liên quan đến một vụ tai nạn tàu thuyền, sau đó cảnh sát phát hiện thêm thi thể một nam giới và một phụ nữ. Mở rộng tìm kiếm, cảnh sát Hungary tìm thấy một chiếc thuyền bị hư hại chìm dưới sông và lai rắt vào bờ. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm 5 người mất tích, được cho là đã có mặt trên thuyền vào thời điểm gặp nhau. Hiện cảnh sát đang tạm giữ một con tàu tình nghi ở gần thành phố Komarom, cách điểm xảy ra tai nạn hơn 80 km về phía thượng nguồn.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra trong 2 ngày, 27-28 tháng 6. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi và kỳ thi năm nay có những điểm gì mới? Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có cuộc trao đổi với bà Tô Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, cảm ơn bà đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Vâng, thưa bà, là trong kỳ thi tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2024-2025 thì có những điểm gì mới ạ?
Công tác tuyển sinh năm nay có một số điểm mới rất đáng chú ý như sau. Thứ nhất là trong công tác tuyển sinh trung học phổ thông thì không thực hiện miễn thi môn tiếng Anh với những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nhằm đảm bảo công bằng giữa các thí sinh trong toàn tỉnh. Thứ hai là chỉ thực hiện tuyển thẳng học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghĩa là không tuyển thẳng những học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh như các năm học trước. Thứ ba là chỉ tuyển sinh học sinh có nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái và bổ sung chỉ tiêu của thành phố Yên Bái cho các trường phổ thông dân tộc nội trú để có thể tuyển các em học sinh dân tộc thiểu số rất ít người đang sinh sống trên địa bàn thành phố Yên Bái. Thứ tư là bổ sung các tiêu chí phụ để xét các thí sinh có điểm tuyển sinh bằng nhau. Thứ năm là công tác tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cơ bản ổn định như các năm học trước. Nhưng năm học 2024-2025 thì nhà trường được tăng thêm một lớp chuyên toán với 35 học sinh. Thí sinh thi vào lớp 10 chuyên tin sẽ thi hai bài thi chuyên có 50% kiến thức môn toán và 50% kiến thức môn tin. Thứ sáu là để tạo nguồn cho trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thì Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức tuyển sinh hai lớp 6 với 80 học sinh vào trường Trung học cơ sở Quang Trung ngoài chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngoài Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho nhà trường.
Có những yêu cầu mới nào được đặt ra đối với thí sinh tuyển sinh năm nay thưa bà? Điều này có ảnh hưởng đến các khía cạnh nào của quá trình ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi?
Đây là năm cuối cùng thí sinh thi tuyển sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Vì thế, không có nhiều thay đổi trong công tác dạy học, ôn tập và tổ chức thi. Ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành các văn bản để chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện công tác dạy học, kiểm tra đánh giá, chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cho phù hợp và tăng cường phụ đạo cho học sinh, tổ chức công tác cam kết chất lượng, chỉ đạo, tăng cường chỉ đạo tư vấn hướng nghiệp để các em lựa chọn thi vào các trường phổ thông, trường nghề hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên phù hợp với năng lực của bản thân nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy học và ôn tập, tổ chức khảo sát các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh lớp 9 ngay cuối cùng của tháng 3 năm 2024 theo đề chung của toàn tỉnh nhằm đánh giá kết quả dạy học, giúp giáo viên, học sinh nắm vững quy chế, tiếp tục điều chỉnh công tác ôn tập từ nay cho đến khi tổ chức kỳ thi.
Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường chuẩn bị như thế nào để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thưa bà?
Đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển sinh trung học năm học 2024-2025 và tham mưu thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo công tác thi trên địa bàn toàn tỉnh, cũng đang rất tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền những điểm mới của kỳ thi để phụ huynh nắm được và tạo cái sự đồng thuận trong thực hiện tuyên truyền về công tác chuẩn bị về tổ chức kỳ thi trên địa bàn của toàn tỉnh. Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn về tổ chức thi, tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi cho cán bộ quản lý các nhà trường, rà soát bổ sung các thiết bị cơ sở vật chất để các hội đồng thi làm việc đảm bảo tất cả các khâu của kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Và trong thời gian tới thì Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục tham mưu với ban chỉ đạo cấp tỉnh ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ để các thành viên căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với ngành giáo dục đào tạo triển khai công tác chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi, đặc biệt là chỉ đạo lực lượng công an đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi, lựa chọn các cán bộ giáo viên có phẩm chất tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ tham gia công tác thi đảm bảo theo quy chế và chỉ đạo các đơn vị tập huấn quy chế nghiệp vụ tổ chức thi và khảo sát nghiệp vụ bằng phiếu trắc nghiệm đối với 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, nhất là đối với giáo viên cấp trung học cơ sở tham gia phối hợp công tác coi thi, chấm thi.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe. Chuyên mục sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, Cùng với chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Yên Bái luôn đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú cũng như tổ chức bữa ăn ngon đủ chất cho học sinh, nhằm giúp các em có sức khỏe tốt, phát triển toàn diện, tự tin tham gia sôi nổi trong các hoạt động trong và ngoài trường học. Ghi nhận sau tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Trường tiểu học và trung học cơ sở Tuy Lộc, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái có trên 500 học sinh. Trong đó có 280 học sinh cấp tiểu học ăn bán trú tại trường. Hiện tại nhà trường có 2 cấp dưỡng có kiến thức hiểu biết cơ bản về vệ sinh thực phẩm, luôn tuân thủ quy trình chế biến thực phẩm an toàn, được khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo không mắc bệnh truyền nhiễm. Nhà trường xây dựng thực đơn đảm bảo cân đối dinh dưỡng cho học sinh. Hàng ngày đầu giờ buổi sáng các lớp sẽ báo số lượng học sinh ăn tại trường để nhân viên cấp dưỡng thực hiện chia cơm và thức ăn đến đầy đủ. Anh Đinh Quang Hải, trưởng ban đại diện phụ huynh học sinh, trường tiểu học và trung học cơ sở Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Về khẩu phần ăn của các con thì giữa nhà trường và phụ huynh đều phối hợp với nhau. Đấy, nên là để điều chỉnh. Đấy, nên đến hiện tại đến bây giờ thì bữa ăn của các con là rất là thoải mái, rất là các con đi học về nhà đều nói là ở trên trường ăn rất ngon và rất đầy đủ. Đấy.
Nhằm đảm bảo thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, trường tiểu học và trung học cơ sở Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã thành lập tổ bộ phận nấu ăn trong trường, tổ giám sát công tác tổ chức bữa ăn cho học sinh, bao gồm ban giám hiệu nhà trường, giáo viên, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, thực hiện kiểm tra đánh giá về an toàn vệ sinh lương thực thực phẩm, thời gian và quy trình chế biến, thực hiện công khai minh bạch nguồn thực phẩm cung cấp cho bếp, giáo viên chủ nhiệm các lớp có khối tiểu học trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để thực hiện tốt việc chăm sóc giáo dục cho các em. Cô giáo Vũ Thị Thu Thảo, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trước khi ăn thì các con sẽ cùng rửa tay và giáo viên chủ nhiệm sẽ trực tiếp chia cơm cho các con và giám sát cùng các con trong suốt quá trình ăn và quan sát các con trong quá trình ăn đó, các con có tích cực ăn hay không, các con có phản hồi lại như thế nào với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cũng sẽ nắm bắt được. Và sau khi ăn thì cũng sẽ cùng với các con là dọn dẹp vệ sinh lớp, lau dọn bàn khi các con ăn xong và để các con tiếp tục là nghỉ trưa.
Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của học sinh. Do đó, trường tiểu học và trung học cơ sở Tuy Lộc, thành phố Yên Bái luôn duy trì môi trường, không gian vệ sinh nhà bếp thông thoáng, sạch sẽ, đảm bảo cho học sinh được sử dụng thực phẩm an toàn, chất lượng. Nhân viên phụ trách nấu ăn nhà bếp được quán triệt và tuân thủ theo đúng nguyên tắc vệ sinh, quy trình chế biến thực phẩm trong trường. Nhà trường thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày. Cán bộ giáo viên quan tâm giám sát việc ăn uống của trẻ và trang bị khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp liên quan đến an toàn thực phẩm. Ông Bùi Văn Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Ban hiệu nhà trường đã thành lập ban giám sát và ban tổ chức vì thực hiện cái bữa ăn cho học sinh, thì trong thành phần trong ban giám sát và ban tổ chức thì có các thành phần của các giáo viên, ban hiệu nhà trường, rồi là ban đại diện cha mẹ với học sinh cùng tham gia để xây dựng làm sao đấy cái việc ăn uống của học sinh đảm bảo về khẩu phần cũng như về an toàn thực phẩm.
Nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú trong trường học, đến nay trường tiểu học và trung học cơ sở Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chưa có trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm. Trong những năm tới, trường sẽ tiếp tục đề cao trách nhiệm tập thể, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên vì sự phát triển của các thế hệ học sinh, tạo chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục, xây dựng môi trường học đường lành mạnh và an toàn. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16:30 đến 20:00, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái.
Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.